Thế nên tôi xin giảng sang phẩm thứ 8 là chứng nghiệm lời Phật dạy để biết người ta chết sinh từ đâu và dẫn chứng những vị niệm Phật được vãng sinh. Và sau đây là chứng nghiệm lời Phật dạy để biết rõ sau khi người ta chết sẽ sinh về cảnh giới nào. Trong kinh Phật có nói bài kệ như sau: Bỉnh Phật, mắt sinh trời, người tim ngã quỷ mục, bàng sinh nơi đầu gối, địa ngục lòng bàn chân. Đại ý bài kệ nói, khi người chết, các ngươi khắc đều lạnh, duy có đỉnh đầu nóng sâu cùng, là người ấy sinh về cõi Phật, tức là sinh về thế giới cực lạc. Ở mắt, Phật tán nóng sâu cùng, là người ấy sinh lên các cõi trời. Ở chỗ tim ngực nóng sâu cùng, là sinh trở lại cõi người. Còn ở bụng nóng sâu cùng, thì người ấy sinh vào cõi ngã quỷ. Ở đầu gối nóng sâu cùng, thì người ấy đầu thai làm xuất sinh. Ở hai lòng bàn chân nóng sâu cùng, thì phải đọa vào địa ngục. Vì thần thức phát ra từ nơi nào, thì nơi ấy nóng sâu. Để giảng cho rõ ràng hơn, thì theo lời Phật dạy, một là người nào ở đời đã quy y Tam Bảo rồi, còn giữ được năm giới, Phật làm được người điều thiện, lại tu cho pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc, thì khi lâm chung, tức là lúc chết, mất mặt tươi tỉnh và thần thức thoát ra từ đỉnh đầu, nên đỉnh đầu nóng sâu, thì người ấy nhất định được sinh về thế giới cực lạc. Vì cực lạc là một thế giới cao quý nhất hơn tất cả các thế giới khác trong vũ trụ và hơn cả các cõi trời, nên đỉnh đầu nóng sâu. Hai là người nào ở đời khi còn sống chỉ biết làm 10 điều lành mà không tâm niệm Phật, hoặc khi có niệm Phật mà chỉ niệm qua loa cho có lệ chứ không tha thiết cầu nguyện vãng sinh, thì khi chết nét mặt họ cũng vui vẻ và thần thức phát ra từ mắt Phật chán, nên mắt Phật chán nhảy nóng sâu cùng. Ba là người nào khi còn sống ở đời có quy y Tam Bảo và giữ gìn được hoàn toàn năm giới. Năm giới là: một, không sát sinh; hai, không trộm cắp; ba, không tà dâm ngoại tình; bốn, không nói dối hại người; năm, không uống rượu say xưa. Phật chỉ giữ được 3-4 giới thôi, thì khi lâm chung thần thức thoát ra từ trái tim, thì từ ngực tới cổ nóng sâu cùng, nóng dưới ngực một chút thì sinh được làm người hèn hạ, vì không giữ đủ 5 giới. Nóng ở giữa ngực thì sinh làm người trung lưu, vì giữ được đủ 5 giới. Nóng bên trên ngực hay nóng ở cổ thì sinh làm người tôn quý, vì đã giữ được đủ 5 giới, lại còn biết bố thí hiếu dưỡng với cha mẹ vân vân, nên thần thức phát ra từ trên ngực. 4 là người nào khi còn sống chỉ biết quý trọng đồng tiền, kiên hết tham lam keo sẻn, không bố thí giúp đỡ cho người nghèo khổ, không phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, không biết bố thí cúng dường hoặc làm việc phước thiện, lại còn lợi dụng tìm cách mòn đất của nơi khác, mòn đất của chùa hoặc của các hội từ thiện đem để làm của riêng mình, thì kẻ đó khi chết đi thần thức phát ra từ bụng, nên kẻ đó phải sinh vào cảnh giới ngã quỷ, tức là ma đói. Vì ngã quỷ quá đói khát, thần thức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thức ăn uống, nên bụng nóng sâu cùng. 5 là người nào khi còn sống khi mê không phân biệt phải trái tính tà, mà phạm vào mấy tội sau đây: A là phạm vào tội loạn luân; B là vay nợ không trả; C là giết hại sinh vật quá nhiều để ăn thịt vân vân. Vì chỉ có loài cầm thú mới loạn luân, không phân biệt cha mẹ anh chị em con cái. Người nào có tính cầm thú như vậy thì sau khi chết đi thần thức phải đầu thai làm cầm thú, tức là xuất sinh. Người nào vay nợ không trả thì sau khi chết phải đầu thai làm trâu bò kéo cày, làm ngựa cho người ta cưỡi để trả nợ. Người nào hay sát sinh hại vật để ăn thịt thì sau khi chết đi phải đầu thai trở lại làm thú vật để đền mạng cho họ ăn thịt. Đó là luật nhân quả Đức Phật đã giảng trong kinh Tội Phúc Báo Ứng và kinh Nhân Quả. Những người phạm tội như thế khi chết phải đọa làm bàn sinh, mà ta cũng gọi là xuất sinh. Bàn sinh tức là loại đi ngang. Quý vị có biết không, chúng ta là loài người thì đi thẳng, còn tất cả các loài cầm thú thì đều đi ngang cả, cho nên cũng có tên gọi là bàn sinh. Và hai đầu gối của người đọa và bàn sinh thì nóng sau cùng, vì các loài xuất sinh mỗi khi đứng lên hay nằm xuống đều sử dụng bằng đầu gối, nên đầu gối nóng sau. Sáu, còn người nào khi còn sống không tin nhân quả luân hồi, không tin tội phúc báo ứng, bất hiếu ngỗ nghịch, giết người hại vật, trộm cắp tà dâm vân vân, không điều ác nào mà không làm, nếu tạo những nghiệp ác nặng nề như thế khi chết phải đọa vào địa ngục, thì thần thức phát ra từ hai lòng bàn chân. Vì địa ngục là nơi khổ sở nhất, lại tượng trưng cho ở phía dưới, nên hai lòng bàn chân nóng sâu cùng. Vậy tôi xin phép được hỏi tất cả quý vị đang ngồi nghe giảng nơi đây một câu là: sau khi trăm tuổi để sang một cảnh giới khác, thì quý vị muốn nóng ở lòng bàn chân hơn hay nóng ở đỉnh đầu hơn? Tất nhiên là tất cả quý vị đều muốn sau khi trăm tuổi được nóng ở đỉnh đầu cả. Phương pháp làm cho nóng đỉnh đầu, muốn được vậy thì ngay từ bây giờ hàng ngày quý vị nên cung kính chí thành niệm Phật và bớt dần những lời nói năng vô ích, bỏ hết những ý nghĩ lăng xăng không có ích lợi gì cho tinh thần. Chỉ nên gìn giữ mỗi câu niệm Phật làm đầu, lúc nào cũng tưởng niệm đến câu Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn để cho ý tưởng khỏi tán loạn thì khi niệm to tiếng hay niệm thầm hay tưởng niệm trong tâm, quý vị nên tập trung ý nghĩ vào mỗi một chữ A. Chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm quý vị luôn luôn để ý vào chữ A, còn chữ Nam Mô ở đầu và chữ Di Đà Phật cuối câu quý vị không cần để ý nghĩ đến. Tuy không cần để ý nghĩ đến chỉ nghĩ một chữ A mà đã được đầy đủ cả chữ Nam Mô và chữ Di Đà Phật ở trong câu lực hoàn toàn. Quý vị thì tập trung tư tưởng vào chữ A thì trong khi quý vị niệm Phật cả ngàn câu cũng không có một tạp niệm nào xen lẫn vào được. Đây là phương pháp được áp dụng khi niệm Phật. Hàng ngày ngoài ba thời khóa tu luyện chính thức ra, khi đi đứng, lúc nằm ngồi, ăn uống tắm giặt, tưới cây, cho chim ăn, quét phần rửa, tách chén vân vân, tôi đều thực hành niệm Phật và chú tâm vào mỗi một chữ A như vậy, thì thấy câu niệm Phật lúc nào cũng được thâm nhất, hay gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị nào niệm Phật mà ý còn nghĩ ngợi lung tung đủ chuyện, thì quý vị cứ theo đúng phương pháp tu luyện Phật hàng ngày mà tu luyện thì sẽ được nhất tâm, và tới khi lâm chung thế nào cũng được nóng đỉnh đầu và vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Những bằng chứng vãng sinh, và sau đây là những bằng chứng vãng sinh về Cực Lạc. Tôi xin Phật qua vài bằng chứng để quý vị cùng được rõ lời Phật dạy không bao giờ sai đối. Một, nói về sự vãng sinh của sư tổ chùa Bộ La, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Tổ biết trước 7 ngày ngồi niệm Phật mà vãng sinh. Năm tôi 16 tuổi, theo học sư tổ ở chùa làng Bộ La, quận Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt, nên tôi được chứng kiến sự vãng sinh của tổ như sau. Sư tổ bắt người cao lớn nghiêm trang, vì muốn đức hạnh cao quý của tổ nên có 70 dân cúng chùa để tổ làm chủ. Sư tổ suy nhận nhưng đều giao cho các đệ tử trông coi. Ngoài thời giờ dạy chư tăng tu học ra, lúc nào tổ cũng tay lầm trào miệng lầm dầm miệng Phật. Khi sắp từ bỏ cõi đời để vãng sinh về thế giới Cực Lạc, sư tổ đã viết rất bài hình này. Nên từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, tổ đi thăm hết 70 chùa. Đến chùa nào tổ cũng khuyên các đệ tử nên tinh tiến tu hành theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Sau khi khuyên nhủ các đệ tử ở ngôi chùa thứ bảy xong, tổ nói: các con ở lại tinh tiến tu hành, thầy sắp về Cực Lạc rồi. Nói xong, tổ ngồi chết già chắp tay niệm Phật mà vãng sinh. Hai, nói về một người cư sĩ tại gia niệm Phật biết ngày giờ vãng sinh và khi lâm chung có mùi thơm lạ thuật. Tại phố Hàng Sông, tỉnh Nam Định, Bắc Việt, trước đây có một người tên là ông Phó Kinh. Ông chuyên môn làm nghề khắc ván kinh bằng chữ Nho nên được sư tổ ở chùa Cổ Lễ rất quý mến và nhờ ông trông coi về việc khắc các bản kinh cho chùa. Khi ông khắc đến kinh Di Đà, ông thấy Đức Phật Thích Ca nói rõ về cảnh giới cao quý của thế giới Cực Lạc. Đến đoạn ngày khuyên, nếu người nào thành tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung nhất định sẽ được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc. Thế vậy, sung sướng quá, ông reo to lên rằng: đời ta từ nay có chỗ nương tựa rồi, ta không còn sợ phải sinh tử luân hồi nữa. Từ đó ông rất thành tâm, ngày nào cũng tha thiết chí thành niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đi đứng nằm ngồi, lúc nào ông cũng niệm. Khi niệm ra tiếng, lúc niệm thầm, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, ông không bao giờ quên câu niệm Phật. Ba lần chiêm bao Phật cho tòa xét, ông chuyên niệm Phật như thế được 3 năm. Bỗng một đêm, ông chiêm bao thêm Đức Phật A Di Đà thân hình đẹp đẽ, trên tay ngài cầm một cái bảo sen bằng bạc, đến bảo ông rằng: giờ vãng sinh của ngươi sắp tới rồi, vậy ngươi có về Cực Lạc không? Ông chắp tay bạch rằng: lại Phật cho con khất một thời gian nữa. Cách 5 tháng sau, ông lại chiêm bao thấy Đức Phật Di Đà tay cầm bào sen bằng vàng, đến hỏi ông: ngươi đã muốn về Cực Lạc chưa? Ông cũng chắp tay mà bạch rằng: lại Phật cho con ở lại một thời gian nữa. Sau 2 lần thấy điểm lành ứng mộc như thế, từ đó ông chí thành tha thiết niệm Phật nhiều hơn. Cho đến lần thứ 3, ông lại chiêm bao thấy Đức Phật A Di Đà tay cầm bài sen bằng kim cương muôn thần quý đẹp. Ông vội vàng quỳ xuống chắp tay bạch rằng: lại Phật cho con được vãng sinh về Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà liền nói: vậy đúng 12 giờ trưa ngày thứ 3 ta sẽ đón ngươi. Nghe Phật hứa vậy, ông vui mừng quá, miệng không ngớt niệm Phật. Khi tỉnh dậy, ông biết nhân duyên vãng sinh của mình đã tới. Ông liền lên chùa Cổ Lễ bạch tổ xin nghỉ việc để về sắp mặt công việc nhà. Đợi tổ vui lòng tin Phật, ông liền thuê xe đi thăm tất cả bà con chiến thuộc. Đi đến nhà nào, ông cũng nói: chúc anh em bà con ở lại. 3 ngày nữa, đúng 12 giờ trưa, tôi sẽ theo Phật về Cực Lạc. Nghe nói thế, ai cũng cười và cho ông ta là điên khùng. Nhưng đến ngày thứ 3, họ cũng kéo đến đầy nhà để xem ông có vãng sinh Cực Lạc thật không hay là ông nói dóc. Khi tới nhà, ai nấy đều ngạc nhiên vì thấy giữa nhà ông có đặt một chiếc quan tài và xung quanh cắm rất nhiều miếng, tức là đèn cầy. Còn ông thì đang ngồi nhắm mắt niệm Phật, nên họ đều đưa mắt nhìn nhau, nửa như nghi ngờ, nửa như tin tưởng. Lúc mọi người ngồi đâu vào đấy rồi, thì đồng hồ vừa điểm 12 tiếng, ông liền đứng lên, nói với mọi người rằng: giờ về Cực Lạc đã tới, Đức Phật và Chư Bồ Tát đến đón tôi rồi. Nói xong, ông bước vào nằm trong quan tài, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nhắm mắt mà vãng sinh, như người nằm ngủ vậy. Mùi thơm nồng ngạt, đặc biệt là khi ông vãng sinh, trong nhà tự nhiên có mùi thơm nồng ngạt, không mùi thơm nào ở thế gian này có thể sánh bằng được. Mọi người có mặt ngày hôm đó được chứng kiến một sự thật vãng sinh cao quý như thế, nên họ đều đem lòng tin tưởng và ai cũng thành tâm niệm Phật để cầu được vãng sinh. Tôi xin nói thêm về đoạn này là tại sao lần đầu và lần thứ hai Phật hỏi ông Pháp Sinh có muốn về Cực Lạc không, ông lại xin phép. Đó cũng là một lý do quý vị cần biết, vì trong khi khắp các bộ kinh ông đã biết rõ về sự cao thấp của tòa sen. Tòa sen bằng bạc là hạ phẩm, tức là bậc vãng sinh hãy còn sớm. Tòa sen vàng là được vãng sinh vào bậc trung, còn tòa sen kim cương là vãng sinh vào bậc thượng. Nên ông Phó Sinh mới xin khất ở lại để tu luyện và để cầu vãng sinh về bậc thượng. Do đó ông mới khất ở lại tới hai lần. Lần thứ ba, khi ông trông thấy tòa sen kim cương, ông liền biết rằng công đức niệm Phật của mình đã viên mãn, nên ông xin được vãng sinh là vì lý do đó. Ba là tôi xin dẫn chứng một người đàn bà độc ác khi lâm chung nhờ công đức trợ niệm mà được nóng bệnh đầu và được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Bà Ba Đại quê quán tại Bắc Việt, vào miền Nam buôn bán lập nghiệp tại xã Định Thành, quận Dầu Tiến, Thủ Dầu Một, tức là tỉnh Bình Dương ở miền Nam Việt Nam bây giờ. Lúc còn trẻ tuổi, tính tình bà rất độc ác và rất tươi nảy, sau bị quả báo mù cả hai mắt. Năm 1957, tức là năm Đinh Dậu, sư cụ chân thường nên Dầu Tiến lập chùa, và có một số đông người xin quy y Tam Bảo, trong số đó có bà Ba Đại. Sư cụ đặt tên hiệu cho bà là Diệu Minh. Vì bà tế giả nên sư cụ chỉ dạy cho bà một câu Nam Mô A Di Đà Phật và một câu pháp nguyện ngắn như sau: lạy Phật, phù hộ cho con không ốm không đau, khi nào con chết Phật đón con về cõi Phật. Từ đó ngày đêm sớm tối, lúc nào bà cũng chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và mỗi khi niệm Phật xong, bà lại chắp tay lên ngực mà phát nguyện rằng: lạy Phật, phù hộ cho con không ốm không đau, khi nào con tiếp Phật đón con về cõi Phật. Ngày nào bà cũng niệm và cũng phát nguyện như vậy được hơn một năm, đến ngày 12 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tức là năm 1958, bà chẳng yếu đau gì cả. Sáng sớm hôm đó, bà còn ăn hết một suất bánh mì và hai quả dứa tiêu. Ăn xong, bà đi tắm, rồi vào giường ngồi niệm Phật được một lúc lâu. Sau đó bà gọi con cháu đến gần mà bảo rằng: mẹ thấy con người khác thường, có lẽ mẹ sắp đi rồi. Nói xong, bà nằm nhắm mắt mà qua đời. Hôm đó, sư cụ chân thường còn ở Dầu Tiến, nghe tin bà chết, sư cụ liền đến hộ niệm ngay. Khi đến nơi, thấy người nhà đang thay áo cho bà, sư cụ liền bảo người nhà đặt bà nằm xuống, lấy mền đắp lại, rồi khuyên mọi người ngồi chung quanh đầu giường niệm Phật cầu nguyện cho bà suốt 2 tiếng đồng hồ, rồi mới sai người khám nghiệm thân thể. Thì thấy bàn chân, đầu gối, bụng đều lạnh cả. Khi khám đến ngực thấy nóng nhiều, sư cụ và các con cháu lại đồng thanh niệm Phật thêm 1 giờ nữa, rồi cho khám nghiệm lại thì thấy ngực và trán lạnh toát. Khi rờ tới đỉnh đầu, ai cũng đều thấy hơi nóng bốc lên liền ngực. Đúng vào điểm vãng sinh đúng như lời Phật dạy, nên mọi người rất vui mừng. Hôm sau đến ngày đưa đám, khi quan tài còn để trong nhà thì trời nắng chang chang như thiêu như đốt. Nhưng khi đưa quan tài ra khỏi nhà, thì trời tự nhiên râm mát, gió thổi hư hư. Khi hạ nhiệt, tức là trên cấp tăng, trời lại bắt đầu nắng gay gắt như trước. Thế sự lạ, miệng Phật được nóng đỉnh đầu và khi đưa đám trời râm mát như vậy, mọi người ở dầu tiến đều cho là sự lạ hiếm có. Nếu không nhờ công đức của Phật A Di Đà thì không thể nào có như vậy, nên từ đó họ tâm trí niệm Phật rất nhiều. 4. Nhờ công đức niệm Phật để trợ niệm mà một em nhỏ 6 tuổi lúc trước được nắm đỉnh đầu và nét mặt tươi tỉnh như khi còn sống. Vào năm 1962, khi sư cụ Trung Quán và tôi còn ở bên Lào Quốc tại thủ đô Viên Chăn, chùa Bằng Lâm, năm ấy có một em nhỏ con ông bà nội độc, cháu cụ Hội Hư, lúc lên 6 tuổi em bị đau rồi mất. Được tin em mất, sư cụ Trung Quán và tôi tới thăm để trợ niệm ngay. Khi tới nơi, nhận bảo người nhà tuyệt đối không ai được khóc. Lấy ghế ngồi chung quanh rồi bắt đầu niệm Phật theo sư cụ và tôi để trợ niệm cho em được vãng sinh. Sau khi niệm Phật hơn một giờ thì thấy nét mặt em hồng hào tươi tỉnh, liền bảo người nhà khám nghiệm thân thể thì thấy mọi nơi đều lạnh, chỉ có đỉnh đầu là nóng sâu cùng. Đó cũng là do nhờ công đức niệm Phật trợ niệm của sư cụ và của những người trong gia đình mà em nhỏ 6 tuổi được vãng sinh theo đúng như bài kệ mà Đức Phật đã dạy: đỉnh Phật mắt sinh trời, người tin ngã quỷ bụng, xúc sinh nơi đầu gối, địa ngục lòng bàn chân vậy. 5. Nhờ công đức niệm Phật, một Phật tử khi lâm chung được Phật phóng hào quang vào mình. Tại làng Thạnh Hưng, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, có một ông tên là Võ Văn Sở, 63 tuổi, tính tình hiền lành chất phác, lại nhờ được người con gái rất hiếu thảo và rất tin tưởng về pháp môn tịnh độ, khuyên ông niệm Phật. Ông chuyên cần niệm Phật được 2 năm, đến mùng 4 tháng 11 năm 1961, ông chẳng đau yếu bệnh tật gì cả. Tự nhiên gọi con gái và người nhà đến nhận rằng: đêm nay tôi chắc vãng sinh. Đến một giờ đêm hôm ấy, ông thấy trong người khác thường, ông liền đi rửa tay, thay áo thắp hương, ngồi trước bàn thờ Phật niệm Phật một giờ rồi vào giường nằm nhắm mắt mà qua đời. Lúc đó chỉ có một mình cô Diệu Thân ngồi bên cạnh, ý thành niệm Phật cầu nguyện cho cha suốt từ một giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Trong khoảng 4 tiếng đồng hồ ấy, cô thấy có hào quang sáng đẹp chiếu vào thân ông 3 lần. Lần thứ nhất, cô tưởng ánh sáng ấy là do ở cỗ tràng mà cô đang niệm Phật phản chiếu với ngọn đèn cầy rồi phát ra, nên cô không lưu tâm mấy. Nhưng chỉ độ vài phút sau, ánh sáng ấy biến mất. Lần thứ hai, cô niệm Phật độ hơn một giờ nữa, lại thấy ánh sáng đẹp ấy chiếu vào thân cha mình như trước. Lần này cô tưởng là ánh sáng trăng soi vào, cô liền đứng dậy đến khắp kín cửa sổ lại, thì ánh sáng ấy vẫn cứ y nguyên như trước. Độ 3 phút sau thì mất. Lúc đó cô mới hơi tin, có lẽ hào quang Phật thấm tới đúng như trong kinh đã dạy. Thế rồi cô tha thiết niệm Phật và nguyện tập cho thấy hào quang một lần nữa. Lần thứ ba vào khoảng 4 giờ sáng, trong khi cô đang niệm Phật, bỗng tự nhiên thấy một làn hào quang 5 màu chiếu vào thân cha mình vô cùng đẹp mắt. Cô mừng quá liền đi đánh thức người nhà gọi để xem. Khi gọi đến người chú thì ông này không tin, còn mắng rằng cháu chỉ nói láo, vì cháu thức khuya quá nên hóa ra lóa mắt chứ làm gì có hào quang. Thôi được, để chú thử vào xem có thật không. Khi người chú tới nơi thì chỉ thấy xác anh mình nằm đấy, chứ chẳng thấy hào quang đâu cả. Ông liền quay lại nhìn cô Diệu Thân một cách thương hại và nói rằng: đấy, chú đã nói vì cháu thức khuya quá hóa ra lóa mắt khi làm gì có hào quang. Thôi, cháu có mệt thì đi nằm nghỉ một chút đi, để chú trông ba cháu cho. Cô vợ không nói, thưa chú, cháu không lóa mắt đâu, chính cháu trông cái hào quang thật mà. Vậy chú hãy ngồi đợi 5 phút xem có không. Nói xong, cô chắp tay hướng về phương Tây mà khấn thầm rằng, lạy Phật, chú con xưa nay không tin Tam Bảo, chẳng phát thiện tâm, xin Phật nhủ lòng thương, chiếu hào quang cho chú con được thấy. Khấn xong, cô thành tâm niệm Phật. Chưa đầy 5 phút, thì hào quang 5 màu lại chiếu sáng rực như trước. Ông chú đang ngồi, trông thấy thích quá vừa đứng dậy reo lên. À, có hào quang chiếu thật rồi cháu ơi. Thế là từ đó ông bắt đầu tin và niệm Phật, chứ không còn đứng được như trước nữa. Còn cô vợ xong, sau khi an táng cho cha xong, cô dần phát tâm xuất ra tu tại chùa Từ Duyên Sài Gòn, và cô khuyên được rất nhiều người tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Đây là những bằng chứng nói về niệm Phật được vãng sinh ở tại nước mình. Tuy còn nhiều bằng chứng nữa, nhưng không thể trong một thời tiết giảng ngắn mà nói hết được. Vậy để chỉ các nếu có dịp giảng thuyết về pháp môn này, tôi sẽ tường thuật thêm để quý vị đó. Và mới đây có một Phật tử chí thành niệm Phật được thấy hào quang ba màu. Thưa quý vị, nhân dẫn chứng câu chuyện Phật phóng hào quang vào mình ông Võ Văn Sở trước kia, tôi lại chợt nhớ hôm chủ nhật mới đây, tức là vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm nay, tức là năm 1988, có một Phật tử tên là Nguyễn Thị Tính, pháp danh Diệu Quang, cùng với cụ Bùi Thị Nho, pháp danh Bị Ngọc, đạo hữu Phạm Thị Kim Hoa, pháp danh Tâm Ngọc, đạo hữu Lê Thị Bạch Yến, pháp danh Huệ Ngọc. Phật tử Nguyễn Thị Thọ, Phật tử Hoàng Thị Ngọc Anh và mấy cháu con của Phật tử Nguyễn Thị Tính, pháp danh Diệu Quang, đến chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật rồi tới thấp thăm tôi để xin thỉnh chín bộ băng về nghe và tặng cho bà con kiến thuộc. Đồng thời Phật tử Diệu Quang có đưa vào nơi tôi nhập thất một bức thư nói về việc chính Phật tử niệm Phật được thấy hào quang ba màu. Nguyên văn bức thư như sau, tôi xin đọc để quý vị được rõ sự thấy hào quang của vị Phật tử này. Westminster, ngày 29 tháng 12 năm 1987. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Tính, pháp danh Diệu Quang. Bạch thầy, từ ngày con thỉnh bộ băng của thầy đến nay được khoảng 2 tháng. Vì con còn bận việc gia đình nên con chỉ niệm Phật theo phương pháp mười niệm, tức là niệm Phật mười hơi y theo thầy đã giảng dạy ở trong băng pháp môn tịnh độ vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Rồi ngày này con luôn luôn tính Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật và khuyên cả nhà cùng niệm Phật. Nhờ thế mà gia đình con đã được hưởng nhiều điều may mắn. Kính bạch thầy, con xin kính trình lên thầy một việc như sau, và con xin thầy chỉ bảo cho con được rõ. Bạch thầy, vì con nhận thấy sự chí tâm niệm Phật mà thoát được nhiều tai nạn, gặp được nhiều điều may mắn, cho nên con lại càng tinh tiến niệm Phật. Bạch thầy, nhưng vào ngày 29 tháng 10 năm Minh Mão này, tức là ngày 19 tháng 12 năm 1987, sáng sớm con niệm đúng theo nghi thức hàng ngày mà con đã niệm, sau đó con làm lễ sám hối. Bạch thầy, con xin trình với thầy là buổi sám hối này là buổi sám hối mà con chí tâm nhất trong mười mấy năm con đã đi chùa lễ Phật. Con kính lạy thầy, từ khi con thỉnh băng của thầy về cho tới nay, con chưa lần nào niệm được đủ ba tràng của cuốn băng pháp môn giải thoát số 1. Nhưng hôm 29 tháng 10 Đinh Mão đó, con muốn chí tâm niệm đủ ba tràng. Đến tối khoảng 10 giờ, con mở cuốn băng công đức pháp khí số 10 đi để nghe. Khi hết băng số 10 đi rồi mà con cảm thấy là chưa được sự yên lặng, nên con đi uống nước và đi thu dọn việc nhà một lúc. Sau đó con trở lại, rồi mở cuốn băng pháp môn giải thoát số 1 để theo thầy niệm Phật. Bạch thầy, vì con không muốn làm phiền trong nhà, nên ngồi sát tai bên trái vào máy để nghe theo thầy mà niệm. Vì thế nên con ngồi quay mặt về hướng Tây, nhưng hơi chéo về hướng Bắc. Bạch thầy, con mắt bên phải của con thì nhìn về hướng Tây, mà con mắt bên trái thì nhìn về hướng Tây Bắc. Lúc đó khoảng 12 giờ, con đang chú tâm nghe cho thầy đọc đến phần Đức Di Đà hiện nay là chủ vẫn rất lòng cứu độ chúng sinh. Con chỉ nhớ từ phần này trở về cuối thôi, chứ con không nhớ rõ là câu nào. Thì tự nhiên có một làn tia sáng màu vàng và có màu xanh đỏ ở bên trong ánh sáng màu vàng đó rất là đẹp mắt. Rồi ánh sáng ấy phóng rất mạnh mẽ vào mắt bên phải của con. Lúc đó mắt bên phải của con rất là chói chang, vì đây là lần đầu tiên thấy vậy nên tâm thần con bàng hoàng hốt hoảng và tự hỏi không biết là sự gì đây. Con cố lấy bình tĩnh mà chú tâm niệm Phật theo thầy đến hết ma tràng, vì lúc đó cả nhà đã ngủ rồi. Đến sáng con gọi phôn tới bà cụ Bùi Thị Nho, pháp danh Bửu Ngọc, nói cho cụ nghe sự con thấy như thế. Thì cụ nói là ánh sáng của Phật. Chính bạch thầy, từ hôm đó đến nay đã 10 ngày rồi mà con vẫn còn cảm thấy có sự chói chang ở tam mắt bên phải. Rồi con lại tự nghĩ là cái tâm niệm Phật của con mà đem so sánh với chúng sinh trong pháp giới bao la thì không bằng một hạt cát của sông Hằng mà đã được Phật chứng cho hay sao? Cho nên con giúp thư này tính tình lên thầy, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ và có điều chi sơ xuất tìm thầy hữu xã cho. Cuối khi con cầu chúc thầy có đầy đủ sức khỏe để duy đắc Phật tử trên con nguyện đạo pháp. Con kính lạy thầy, Phật tử nguyện thị kính pháp danh diệu quang. Xem xong bức thư, tôi biết rằng vì Phật tử diệu quang chí thành để hết tâm tư vào sự niệm Phật, không hề có một chút tạp niệm, nên được Phật thánh hào quang chứng minh. Tôi liền biên mấy chữ trả lời như sau: đó là do tâm của đạo hữu chí thành niệm Phật Di Đà nên được Phật thánh hào quang chứng minh cho lòng thành của đạo hữu đấy. Về sự Phật thánh hào quang thì kinh điển con nói rất nhiều, và các sách vở Trung Hoa cũng có ghi chép nhiều các bậc cao tăng và Phật tử niệm Phật được thấy hào quang. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới nghe thấy Phật tử diệu quang cho biết niệm Phật theo băng tư giảng được thấy hào quang. Nên tôi có xin số phương của Phật tử diệu quang, để quý vị nào muốn hiểu rõ hơn thì hỏi trực tiếp với đạo hữu. Và đây là số phone của đạo hữu Diệu Quang: 714-898-8266. Và sau đây là hai bằng chứng nghiệm Phật được vãng sinh tại Trung Hoa. Sau khi quý vị đã được biết sự thành tâm tha thiết nghiệm Phật của Phật tử Nguyễn Thị Kính Hiệu Diệu Quang đã được Phật Thánh Hào Quang chứng minh ngay trong đời hiện tại rồi, bây giờ tôi xin nói thêm hai bằng chứng niệm Phật được vãng sinh ở bên Trung Hoa để quý vị được hiểu biết thêm. Một, ông Trương Trinh Kỳ cả đời sát sinh, khi gần chết bị quả báo nhờ niệm Phật được vãng sinh. Về đời nhà Đường, có một người tên là Trương Trinh Kỳ, suốt đời làm nghề giết gà thổi. Bỗng một hôm thấy một người mặc áo đỏ đuổi một đàn gà đến gần, rồi chỉ vào ông mà nói: mổ mổ. Bầy gà liền xuống lại mổ ông, mổ bốn phía rồi lại mổ lên hai con mắt, khiến hai mắt của ông đổ máu, làm ông đau nhức vô cùng không sao chịu nổi. Ông lăn lộn kêu trời la đất. May sao lúc đó có một vị sư đi ngang qua, nghe thứ tiếng kêu la thảm thiết, liền bước vào nhà và chứng kiến thấy cảnh tượng đau khổ ấy. Vị sư động lòng thương, liền ngồi hướng về phương Tây, chắp tay niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời bảo ông ta niệm theo. Ông Trinh Kỳ nghe lời, hướng về phương Tây chắp tay nhất tâm niệm Phật. Niệm được một lúc, mọi người đều ngửi thấy mùi hương thơm bát ngát đầy nhà. Rồi ông Trung Kỳ vui vẻ mà qua đời. 2. Ông Trương Thiện Hòa cả đời làm nghề giết câu bò, bị quả báo ở niệm Phật mà thoát khỏi. Cũng về đời nhà Đường, ông Thiện Hòa làm nghề giết câu bò bị quả báo, khi gần chết thấy một bầy trâu bò chạy đến nói với người rằng: "Ngươi giết chúng ta, nay chúng ta đến báo oán." Thiện Hòa sợ quá vội nói với vợ rằng: "Mau sang chùa thỉnh thầy đến cứu tôi." Khi vị sư đến giảng rằng: "Trong kinh Thập Lục Quán, Đức Phật có nói, nếu người nào khi lâm chung gần chết thấy tướng địa ngục hiện ra, thời chí tâm niệm danh hiệu Phật mời niệm như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, thì được vãng sinh về tịnh độ." Thiện Hòa nói: "Thầy ơi, tôi sắp vào địa ngục rồi." Nói xong, ông quay mặt về phương Tây, chắp tay thiết tha niệm Phật. Chưa đầy 10 niệm, bỗng ông ta nói: "Tôi thấy Phật Di Đà từ phương Tây đến cho tôi một tòa chăn báu." Nói rồi ông qua đời. Tóm tắt sự lợi ích của công đức niệm Phật. Nghe giảng tới đây, tất cả quý vị đều nhận thấy sự lợi ích của công đức niệm Phật. Nếu ai thành tâm tha thiết niệm Phật sẽ được nhiều điều lợi ích. Một là diệt trừ được tất cả tội lỗi từ vô lượng kiếp tới nay. Hai là thoát được tai nạn bất thường có thể xảy ra. Ba là khi lâm chung sẽ được vãng sinh về thế giới cực lạc, dần dần tu hành thành Phật, không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Miễn là tin cho chắc, nguyện cho tha thiết, thì muôn người tu, muôn người được vãng sinh, không sót một người nào. Vì thế nên ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù, ngài Mã Minh, ngài Long Phụ, vân vân, các ngài ấy đều nguyện vãng sinh. Đến như những kẻ suốt đời tà ác, khi sắp đọa vào địa ngục mà biết hồi tâm niệm Phật cũng còn được giải thoát, như các ông Trương Trung Kỳ, Trương Thiện Hòa, Bà Ba Đại, vân vân. Hạ người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thương chi những người chưa quá ác, những người hiền lành mà thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sinh, thì kết quả muôn phần chắc chắn. Do đó, ta thuyết pháp môn tịnh độ niệm Phật thâu nhất cả thánh phàm, thâu nhất cả thiện ác, thâu nhất tất cả chúng sinh biết thành tâm niệm Phật, không khác gì biển lớn gồm thâu tất cả các dòng nước của muôn sông lớn nhỏ vậy. Khi quý vị đã hiểu rõ sự cao quý lợi ích của sự niệm Phật như vậy rồi, thì quý vị nên thực hành hạnh tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, nghĩa là đem những điều mình được lợi ích làm cho những người khác cũng được lợi ích như mình, và đem những điều cao quý mà mình hiểu biết chỉ dẫn cho người khác cũng hiểu biết như mình, để họ cùng làm theo, thì công đức ấy của quý vị rất lớn và còn quý báu hơn là quý vị tặng đô la vàng bạc châu báu cho họ vậy. Chẳng hạn như phương pháp tu thập niệm, tức là phép niệm Phật mười hơi, rất dễ thực hành, dành cho những người đa đoan công việc hay bận bịu với sự học hành. Như đoạn trên đã nói, mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối chỉ dành 5 phút hướng vào ban Phật hay hướng về phương Tây, niệm đủ 10 hơi Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm đủ 10 hơi rồi, nhất thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần, Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát Ma Lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Lần. Rồi phát nguyện rằng, con xin đem công đức niệm Phật này nguyện vãng sinh về thế giới Cực Lạc để xin cầu thành Phật đạo dưới cứu độ chúng sinh. Ngày nào cũng niệm và phát nguyện như thế cho đời không bỏ sót một ngày nào thì quyết định sẽ được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Đó, quý vị nên đem phương pháp rất dễ dàng như vậy để khuyến khích khuyên bảo mọi người, nhất là đối với ông bà cha mẹ, anh chị em hoặc vợ chồng con cái trong nhà mà cùng biết tu theo, làm theo những điều khuyên của quý vị, thì công đức của quý vị sẽ thật là vô lượng vô biên. Vì nhờ có lời khuyên của quý vị nên những người đó mới biết tu theo pháp môn Tịnh Độ, mới thoát khỏi sinh tử luân hồi và họ mới được thành Phật trong kiếp tương lai. Khi họ đã thành Phật rồi, họ lại phân thân ra hằng hà xa số thế giới để hóa độ cho hằng hà xa số chúng sinh cùng đều thành Phật như họ. Nên tôi mới nói những gì được công đức vô lượng vô biên là thế. Vả lại, người ta từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, sống chung với nhau hàng ngày trong gia đình cũng như trong xã hội, sự yêu thương kính mến càng thấm thiết chừng nào thì sự chia ly càng đau khổ chừng ấy. Vậy muốn cho tình thương yêu kính mến giữa ông bà cha mẹ vợ chồng anh chị em con cháu không có đau khổ để sự phải xa cách chia ly, thì khi còn sống và khỏe mạnh, quý vị nên khuyên nhau tu cho pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, cùng cầu sinh sang thế giới Cực Lạc. Lúc đó gia đình thân quyến cùng nhau sum họp một nơi, muôn kiếp không còn bị chia lìa vì sự sinh tử luân hồi nữa. Nếu quý vị đem pháp môn Tịnh Độ niệm Phật này dạy người, bảo người thay nhau khuyến hóa, thì chẳng những khiến cho cốt nhục của mình không bao giờ xa nhau, mà cũng làm cho cốt nhục của người khác được gần nhau mãi mãi. Hơn nữa, khuyên một người niệm Phật sinh Tịnh Độ chính là gây nhân cho một chúng sinh thành Phật, và đã thành Phật tất nhiên sẽ độ vô lượng chúng sinh, nên công đức không cùng ấy sẽ về thân mình. Nếu đem công đức ấy hồi hướng vãng sinh về Cực Lạc thì sẽ được sinh lên thượng phẩm bậc chung vậy. Bây giờ tôi xin trình bày sang phần thứ 9 là nói về sự niệm Phật rất quan hệ ở lúc lâm chung. Pháp môn niệm Phật rất quan hệ ở lúc lâm chung. Nếu muốn bảo đảm sự vãng sinh chắc chắn thì phải có đủ hai điều kiện. Một là trợ duyên, hai là chính nhân. Về phần trợ duyên thì điều thứ nhất, cha mẹ hoặc vợ chồng và con cháu không nên than khóc hay thay quần áo gấp, vì kêu khóc hoặc thay quần áo ngay chỉ làm cho người sắp mất rối loạn tinh thần, dễ lạc vào cảnh ma quỷ, nên lúc đó người nhà và con cháu phải rất bình tĩnh, đặt ghế ngồi chung quanh đầu giường, chắp tay chí thành đồng thanh niệm Phật ra tiếng để cho người sắp chết tai được nghe rõ, và mọi người phải niệm Phật tha thiết cho tới khi nào hơi nóng bốc lên đỉnh đầu mới thôi. Nếu biết áp dụng theo phương pháp vận chuyển mà tôi đã thu thanh trong băng liễu sinh pháp tử cứu độ vong linh thì càng tốt. Điều thứ hai là nơi người đau nặng nên để một tượng Phật Di Đà tiếp dẫn thật trang nghiêm đẹp đẽ để mắt người bệnh chiêm ngưỡng hình tượng Phật, tâm họ được tưởng nhớ Phật hoặc niệm Phật. Nhờ có hình tướng Phật mà họ luôn luôn gìn giữ được chính niệm trong giờ phút lâm chung, và lúc sắp hối người nhà phải đi thỉnh mời ngay chư tăng và các Phật tử đến để trợ niệm. Người trợ niệm phải chí thành, tận tâm và đúng pháp. Điều thứ ba là từ ngày chết cho đến ngày thứ 49, cần nhất là ngày nào cũng phải tụng kinh niệm Phật và làm nhiều việc phúc đức để cầu cho người ấy được vãng sinh, chứ không phải chỉ 7 ngày mới tụng kinh một lần cho có lệ. Nếu người nhà không biết tụng kinh thì tôi sẽ tặng một cuốn băng niệm Phật đặc biệt dành cho người lúc lâm chung. Điều cần lưu ý là đừng có sát sinh, hại vật hoặc bày ra cờ bạc rượu chè. Nếu muốn ăn uống thì chỉ nên ăn chay. Nếu trường hợp ăn chay không được thì nên ra chợ mua thịt người ta đã làm bán sẵn. Đấy là ba điều trợ duyên tốt nhất để giúp cho người mới mất được vãng sinh. Vậy con cháu, thân nhân hay người trợ niệm cần nên lưu tâm để ý. Còn về phần chính nhân thì điều thứ nhất, khi người bạch nạn sắp chết, người đó phải nên quên tất cả việc đời, đừng có sinh lòng luyến tiếc nhà cửa đẹp, con cháu ngoan, vân vân.